thứ sáu tuần thứ 14 thường niên. Bài đọc 1. Bài trích sách tiên tri Hosea. Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện. Hãy thưa với người, xin thứ tha mọi gian ác. Xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ. Chúng con sẽ không cầu cứu với Assyria, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra. Vì chỉ ở nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình. Vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. Với Israel, ta sẽ như làn sương mai, làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn Liban. Họ sẽ đâm chồi nảy lộc, sum xê tựa ô liu tươi tốt, tỏa hương thơm ngát như rừng Liban. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng. Tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu Liban. Ephraim, còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn ta đã nhậm lời và đoái nhìn đến nó. Ta như một cây trắc bá xanh tươi, chính nhờ ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông minh để biết các điều ấy? Quả thật, đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Phúc âm theo Thánh Matthew. Này, Thầy sai anh em đi như chiên, đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói cho anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bách hạ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Suy niệm lời Chúa. Phải trông vào sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa luôn đối chọi với sự khôn ngoan và sức mạnh của thế gian. Khi phải đương đầu với sự khôn ngoan và sức mạnh của thế gian, con người dễ gạt bỏ sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa để chạy theo những gì của thế gian. Lý do họ không nhận thức được sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa, trong khi sự khôn ngoan và sức mạnh của thế gian luôn ở ngay bên họ. Đọc lịch sử Do Thái sẽ giúp chúng ta nhận ra sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Bất cứ khi nào người Do Thái tin tưởng vào sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa, họ được giải thoát khỏi quyền lực thế gian và sống hạnh phúc. Khi làm ngược lại, họ phải lưu đày và sống khổ cực. Các bài đọc hôm nay muốn chúng ta nhận ra sự toàn thắng của sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Hosea muốn con cái Israel nhìn ra khi họ cậy dựa vào sự khôn ngoan và sức mạnh của họ hay của ngoại bang. Họ trở thành mồi ngon cho địch thù và làm nô lệ cho các quyền lực thế gian. Để thoát khỏi cảnh này, họ phải ăn năn quay về và nhận ra sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giêsu biết Ngài sai các môn đệ vào thế gian như sai chiên non vào giữa bầy sói. Điều cần thiết là họ phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Có nghĩa, họ phải luôn trông cậy vào sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa. Nếu không, họ sẽ trở thành mồi ngon cho chó sói. Bài đọc 1. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Thứ nhất, con cái Israel phải ăn năn trở về với Thiên Chúa. Đứng trước những thế lực mạnh của quân thù, vua quan Israel có khuynh hướng cầu viện nước ngoài để xin bảo trợ và từ chối không nghe lời Thiên Chúa dạy bảo qua các ngôn sứ. Sứ điệp của các ngôn sứ luôn là: đừng tin cậy vào người phàm hay các thần không cứu nổi ai, chỉ có Thiên Chúa mới có sức mạnh giải thoát họ. Như lời ngôn sứ Hosea: hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã. Hosea tố cáo Israel ba tội chính. Thứ nhất, họ không tuân giữ lề luật Chúa dạy mà vẫn dâng của lệ. Thứ hai, họ cậy nhờ sức mạnh quân sự của mình và của nước ngoài mà không trông cậy vào sức mạnh của Thiên Chúa. Thứ ba, họ xây dựng đền thờ và tôn kính các tà thần do tay người làm ra. Họ đã bỏ quên Thiên Chúa. Để được Thiên Chúa rủ lòng thương xót, họ phải trở về với Ngài và cầu nguyện. Chỉ ở nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Thứ hai, Thiên Chúa tha thứ và chúc lành cho Israel. Không giống như cách cư xử của người đời, khi phản bội là sẽ bị tiêu diệt, tình yêu của Thiên Chúa thắng vượt mọi bất trung của Israel. Ngôn sứ Hosea xác tín sứ điệp này: ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. Israel sẽ trở nên xanh tươi và tốt đẹp bởi Thiên Chúa, chứ không phải bởi thần Baal. Ngôn sứ Hosea dùng những hình ảnh được lấy từ sách Diễm Tình Ca để mô tả tương lai tốt đẹp của Israel khi họ sống trong tình yêu và sự bảo vệ của Thiên Chúa. Ta sẽ như làn sương mai làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn nếp ban. Họ sẽ đâm chồi nảy lộc, sum xê tựa ô liu tươi tốt, tỏa hương thơm ngát như rừng Liban. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng. Tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu Liban. Ta như một cây chắc bá xanh tươi, chính nhờ ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Câu sau cùng, câu thứ 10, được coi như là một câu kết luận sứ điệp của ngôn sứ Hosea. Ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông minh để biết các điều ấy? Quả thật, đường lối Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Phúc âm: kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Thứ nhất, gian khổ luôn sẵn sàng chờ đợi người môn đệ của Đức Kitô. Chúa Giêsu không giấu giếm các môn đệ sẽ phải đương đầu với đau khổ khi Ngài tuyên bố với các ông: này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Anh em phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu. Chiên đi vào giữa bầy sói chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng với sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa, chiên có thể vượt qua mọi nguy hiểm. Thứ hai, các môn đệ sẽ phải đương đầu với các hạng người khác nhau. Với giáo quyền, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Giáo quyền không luôn luôn chấp nhận và bênh vực sự thật. Với thế quyền, anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Điều này dễ hiểu vì các môn đệ Đức Kitô sống và làm chứng cho giá trị nước trời. Nhiều khi những giá trị này hoàn toàn đối nghịch với giá trị của thế gian. với gia quyến. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Sự thật luôn mất lòng. Người trong gia đình không nhất thiết nhìn ra, định giá đúng và chấp nhận sự thật. Thứ hai, Thiên Chúa luôn đồng hành với các môn đệ. Đối diện với các quyền lực của thế gian và ma quỷ, người môn đệ cần có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Ngài ban ơn khôn ngoan để môn đệ biết đối đáp. Khi người ta nộp anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Ngài ban sức mạnh để vượt qua mọi gian khổ. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Người môn đệ phải tin sức mạnh của Thiên Chúa sẽ giúp mình vượt qua mọi gian khổ và sau cùng sẽ chiến thắng. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải học hỏi để nhận thức được sự khôn ngoan của lời Chúa và phải luôn vững tin nơi quyền năng của Ngài. Ngài sẽ không bỏ những ai cậy trông nơi Ngài. Sống theo những lời Chúa răn bảo sẽ giúp chúng ta có sự bình an thực sự trong tâm hồn. Cho dẫu chúng ta sẽ phải chịu những đau khổ tạm thời, nhưng sẽ tìm được hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.